với tước vị của người ấy. Tại sao? Người ấy là hiếu tử, thành tựu của ông ấy là nhờ cha mẹ dạy dỗ. Ông ấy vì muốn báo ân cha mẹ nên mới dũng mãnh tinh tấn. Cha mẹ ông bà đối với ông ấy đều là tăng thượng duyên thiện. Là đạo lý như vậy nên triều đình mới phong thưởng. Đi khắp nơi trong các cõi nước của chư Phật, hư không pháp giới, đạo lý này đều được hết thảy chúng sanh khẳng định. Chân lý vĩnh hằng chẳng thay đổi chính là ở chỗ này. Đọc kinh này xong, chúng ta mới biết làm sao siêu độ sẽ được lợi ích gì. Đây là thật, chẳng giả. Kinh Địa Tạng là kinh căn bản của Đại Thừa Phật Pháp. Thật ra, phải giảng kỹ, nhưng thời gian có hạn, chúng tôi chỉ giảng 20 buổi, 40 giờ, chẳng thể nói kỹ. Tương lai chúng tôi nhất định sẽ tìm thời gian giảng kỹ hơn. Đây là pháp căn bản cho sự tu học của chúng ta, nhất định không được coi thường. Chúng ta xem tiếp kinh văn. Thời Bà La Môn Nữ tầm lễ Phật dĩ tức quy kỳ xá, dĩ ức mẫu cố. Tức, lúc đó thánh nữ Bà La Môn lễ Phật xong liền trở về nhà, vì nhớ mẹ. Câu này quan trọng, tại sao có thể y giáo phụng hành, tại sao có thể ngồi ngay ngắn niệm, ngồi ngay ngắn tức là dùng tâm chân thành, nhất tâm niệm Phật, vì nhớ mẹ. Tức là phát tâm bồ đề, tương ứng với nguyên tắc của kinh Vô Lượng Thọ, phát tâm bồ đề, nhất hướng chuyên niệm. Đoan tọa niệm giác qua định tự tại dương Như Lai, kinh nhất nhật, nhất dạ, tức ngồi ngay thẳng niệm giác qua định tự tại dương Như Lai, trải qua một ngày một đêm. Cô không ngủ, không nghỉ, trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, chúng ta thấy Pháp Sư Oánh Kha đời Tống. Truyện ký ghi vị tỳ kheo phá giới này đã làm rất nhiều ác nghiệp. Ưu điểm của ông là tự mình biết tạo ác quá nhiều nên tương lai nhất định sẽ đọa địa ngục. Đã biết rồi tại sao còn tạo nghiệp? Vì tập khí quá nặng, khi gặp ác duyên chẳng thể tự kiềm chế. Nhưng ông biết tương lai đọa địa ngục rất dễ sợ, nghĩ đến quả báo này nên ông rất sợ. Ông hỏi những đồng tham đạo hữu, họ cho ông một cuốn giảng sanh truyện. Coi xong ông rất cảm động, đóng cửa lại niệm Phật không ngủ không ăn, cũng không uống nước, niệm suốt 3 ngày 3 đêm. A-di-đà Phật đến. Kinh Di-đà nói, nếu niệm 1 ngày, nếu 2 ngày, nếu 3 ngày đến 7 ngày, chúng ta thấy được đây là thật chẳng giả. Chúng ta niệm Phật hết 7 ngày, niệm hết 7 lần 7 ngày, nhưng cũng không thấy Phật. Đó là gì? Chẳng đúng như Pháp. Vừa niệm, vừa khởi vọng tưởng, tạp niệm, cho nên chẳng có cảm ứng. Niệm Phật đúng cách thì một tạp niệm cũng chẳng có. Giống như Pháp Sư Oánh Kha, vì sợ đọa địa ngục, cứu mạng khẩn cấp, nên chẳng khởi một tạp niệm. Đây là người có căn tánh hạng trung bình. Thánh nữ Bà La Môn là người thượng căn, một ngày một đêm liền thành tựu. Pháp Sư Quánh Kha 3 ngày 3 đêm thành tựu, chí thành khẩn thiết cảm động Phật đến ứng. Đây là 1 ngày 1 đêm đạt được niệm Phật tam muội, được sự nhất tâm bất loạn. Hốt kiến tự thân, đáo nhất hải biên kỳ thủy dũng phất, đa chư ác thú tận phục thiết thân, phi tẩu hải thượng đông tây trì trục, kiến chư nam tử nữ nhân bá thiên dạng số xuất một hải trung, bị chư ác thú tranh thủ thực đạm. Tức, bỗng thấy thân mình đến một bờ biển, nước biển sôi sùng sục, có nhiều thú dữ toàn thân bằng sắt, bay nhảy trên biển, chạy qua, chạy lại đuổi nhau. Lại thấy nhiều người trai và gái, số nhiều đến 100.000 muôn, thoạt chìm thoạt nổi trong biển, bị các thú dữ tranh giành, ăn nuốt. Đây là cảnh giới trong định, cô thấy được hiện tượng địa ngục, thấy những người này đang thọ tội. Chúng ta xem đoạn kinh tiếp theo. Hữu kiến già xoa. Tức, già xoa là ác quỷ trong địa ngục. Kỳ hình các dị, tức hình dáng khác nhau. Hình dáng kỳ quái. Hoặc đa thủ, đa nhãn, đa túc, đa đầu, khẩu nha ngoại xuất lợi nhận như kiếm. Tức, hoặc nhiều tay nhiều mắt, nhiều chân nhiều đầu, răng mọc chìa ra ngoài, bén nhọn như gươm. Lợi nhận như kiếm, ý nói răng của họ bén nhọn. khu chư tội nhân sử cận ác thú, tức lùa những tội nhân đến gần thú dữ. Thú dữ trong địa ngục rất nhiều, đều đang ăn thịt tội nhân. Đương nhiên, tội nhân nhìn thấy thú dữ thì chạy. Những quỷ già xoa, xua đuổi, bắt những tội nhân này lại cho thú dữ ăn thịt, không phải chỉ xua đuổi mà thôi. Phục tự bát quặc, tức lại tự chụp bắt. Bát quặc là đánh bằng roi, lôi kéo rồi liện. Đầu túc tương tự, kỳ hình dạng loại bất cảm cửu thị, tức túm quắp đầu và chân lại, hình trạng muôn thứ chẳng dám nhìn lâu. Chẳng dám nhìn lâu, không nhẫn tâm nhìn thấy cảnh ấy, nhìn thấy trong lòng tê tái. Đây là cảnh tượng những người tạo ác nghiệp trong thế gian này, đọa địa ngục chịu khổ, thánh nữ Bà La Môn đích thân nhìn thấy. Đoạn kinh kế tiếp: thời Bà La Môn nữ dĩ niệm Phật lực cố tự nhiên vô cụ. Tức lúc ấy thánh nữ Bà La Môn nhờ sức niệm Phật nên tự nhiên không sợ hãi. Cô nhìn thấy hiện tượng địa ngục, nhờ sức niệm Phật Tam Muội giúp cô nhìn cảnh tượng này mà chẳng sợ hãi, nhưng khởi lòng thương xót, chẳng nhẫn tâm nhìn thấy trạng thái bi thảm này. Vào đến địa ngục, trong ấy cũng có người đến tiếp chuyện với cô. Hữu nhất quỷ dương danh giết vô độc, khế thủ lai nghinh bạch thánh nữ giết, thiện tai Bồ Tát hà duyên lai thử. Tức có một quỷ dương tên là vô độc cúi đầu nghinh đón, hỏi thánh nữ rằng: lành thay Bồ Tát, duyên gì đến đây? Cảnh giới địa ngục chỉ có hai hạng người thấy được, một là tội nhân đến đó để chịu tội, hai là Bồ Tát đến đó độ hóa chúng sanh. Chỉ có hai hạng người này, trừ hai hạng này ra, địa ngục ở ngay trước mặt bạn, bạn cũng chẳng nhìn thấy. Lúc trước, lão cư sĩ Châu Kính Trụ kể cho tôi nghe một câu chuyện, chuyện này có thật, cụ viết trong sách của cụ. Nhân vật chính trong câu chuyện này là cha vợ của cụ, tức là ông Trương Thái Diêm. Lúc ông Trương còn sống, đã từng làm chức phán quan cho Đông Nhạc Đại Đế. Dùng cách nói hiện nay, tức là bí thư trưởng, địa vị rất cao ở Trung Quốc. Địa vị của ông Trương chỉ thấp hơn Diêm La Dương. Diêm La Dương cũng giống như ông vua cai trị toàn quốc, còn ông giống như một chư hầu cai trị một vùng, lớn hơn một tỉnh, và trong đó có năm ngục. Năm ngục này có đại quỷ dương, quản trị 5-6 tỉnh. Ông Trương là một người học Phật, biết hình phạt trong địa ngục rất thê thảm, vô cùng tàn khốc. Ông có tâm nhân từ, một ngày nọ đề nghị với Đại Đế Đông Nhạc xin phế trừ hình phạt bào lạc trong địa ngục. Bào lạc là gì? Đốt cột sắt cho nóng đỏ lên rồi bắt tội nhân ôm cột vô cùng tàn khốc. Chúng ta gọi là hình phạt chẳng nhân đạo. Hy vọng Đại Đế Đông Nhạc có lòng nhân từ, phế bỏ hình phạt tàn khốc này. Đại Đế Đông Nhạc chẳng nói gì hết, chỉ sai hai tiểu quỷ dẫn ông Trương đi đến chỗ xử phạt để xem. Ông Trương liền đi theo hai tiểu quỷ này, đại khái là đi đến một đoạn đường, rồi hai tiểu quỷ này nói với ông: tới rồi, chỗ xử phạt ở đó kìa. Ông nhìn về phía ấy, nhưng không thấy gì cả. Lúc đó ông mới dở lẽ, tự nhiên hiểu được. Kinh Phật nói đây là cảnh giới do nghiệp lực biến hiện ra, chẳng phải do Diêm La Dương thiết lập. Diêm La Dương chẳng có cách gì phế trừ, là do nghiệp lực biến hiện ra. Từ đây mới hiểu đạo lý giảng trong Kinh Phật. Những cảnh giới trong địa ngục này, những dụng cụ tra tấn, già xoa, ác quỷ đều là hình tướng do ác nghiệp của mình biến hiện tạo nên, cũng như nằm mộng dậy. Tướng có nhưng thể không, sự có nhưng lý không, cảnh tượng sai khác muôn vàng đều là do ý niệm vọng tưởng biến hiện ra. Thế nên Phật dạy rất hay, hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh, tam ác đạo cũng từ tâm tưởng sanh. Tại sao trong tâm có ác niệm? Chúng ta hiểu được đạo lý này rồi mới biết. Nếu chẳng muốn nhìn thấy tam ác đạo thì nhất định phải dứt trừ những ác niệm trong tâm. Không những không thể nói lời ác, thân không thể tạo ác nghiệp, ý niệm cũng không được khởi lên. Hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh, hết thảy cảnh giới đều là pháp, chẳng có một chuyện gì chẳng từ tâm tưởng sanh. Người có định lực nhìn thấy, Thánh nữ Bà La Môn vừa chứng niệm Phật Tam Muội, vì cô nhớ mẹ nên cảnh giới này liền hiện ra. Quỷ Dương Vô Độc đến tiếp đón cô, khởi thủ là lễ bái. Tiếp đón cô rất lễ phép, hỏi cô: "Lành thay Bồ Tát, thiện tai là xưng tán, hiếm có dịp được Bồ Tát quang lâm đến địa ngục, chẳng biết vì nguyên nhân gì mà Ngài đến đây?" Xin xem tiếp kinh văn. Thời Bà La Môn nữ vấn Quỷ Dương viết: "Thử thị Hà Sứ, Vô Độc đáp viết: Thử thị Đại Thiết Di Sơn Tây Diện Đệ Nhất Trùng Hải." Lúc đó Thánh nữ Bà La Môn hỏi Quỷ Dương: "Đây này là nơi nào?" Vô Độc trả lời: "Đây là tầng biển thứ nhất ở phía tây núi Đại Thiết Di." Đây là cảnh giới cô nhìn thấy. Núi Đại Thiết Di rốt cuộc là ở chỗ nào? Trong kinh Phật nói ở chính giữa tứ đại bộ châu là núi Tu Di. Núi Tu Di rốt cuộc là ở đâu? 7 tầng núi, 8 tầng biển, 7 tầng núi ở đâu? Trong kinh nói biển nước mặn. Chúng ta hiện thấy nước biển có gì mặn? Cảnh Phật nói chẳng phải cảnh giới của phàm phu chúng ta. Phàm phu chúng ta chẳng nhìn thấy. Chuyện này có thật không? Chắc chắn là thật. Tại sao chúng ta chẳng nhìn thấy? Chúng ta chẳng có khả năng đột phá các tầng lớp không gian. Nếu chúng ta có công phu, định lực, có thể nhìn thấy không gian 4 chiều, 5 chiều, 6 chiều, thì những chân tướng sự thật này sẽ phơi bày trước mắt. Địa ngục này, tầng biển thứ nhất ở phía tây của núi Thiết Di, thánh nữ có thể nhìn thấy trong định. Giới hạn trong định đã bị đột phá. Chúng ta biết, ở Trung Quốc, vào đời Đường, Đại sư Trí Giả đọc kinh Pháp Hoa nhập định. Trong định, Ngài nhìn thấy núi Linh Thứ, thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh Pháp Hoa ở núi Linh Thứ. Ngài còn ở lại nghe một buổi. Đây là nói trong lúc nhập định, Ngài đã siêu diệt thời gian. Đại sư Trí Giả cách Phật Thích Ca khoảng 1.700 năm. Đây là nói Ngài có thể quay trở về quá khứ, tự mình ở núi Thiên Thai, ngồi ở đó như như chẳng động. Ngài có thể nhìn thấy núi Linh Thứ ở Ấn Độ. Đây là siêu diệt không gian. Do đó, chỉ cần có công phu định lực, trong định chẳng còn phân biệt, chấp trước nữa, thì có thể đột phá thời gian và không gian. Thời quá khứ và hiện nay, có nhiều người tu định đều có khả năng này. Đây là việc chúng ta có thể tin được. Huống chi là thánh nữ Bà La Môn chân thành, khẩn thiết, dũng mãnh tinh tấn, đạt được niệm Phật Tam Muội, thế nên cô nhìn thấy cảnh giới địa ngục. Hãy xem đoạn kinh tiếp theo. Thánh nữ vấn viết: "Ngã văn Thiết Di chi nội, địa ngục tại Trung Thị Sự Thật Phủ." Tức, thánh nữ hỏi: "Tôi nghe trong núi Thiết Di có địa ngục, việc ấy có thật không?" "Tôi nghe," nghĩa là lúc trước thường đọc kinh, nghe trong kinh Phật nói, biển lớn trong núi Thiết Di có đại địa ngục. Hỏi rằng đó có phải là sự thật hay chăng? Từ đây có thể thấy, tuy thường nghe kinh, thường đọc kinh, cũng tin tưởng lời Phật giảng, nhưng vẫn đánh dấu hỏi như thường. Nếu không hoài nghi, đến chỗ này còn hỏi Quỷ Dương làm gì? Chẳng cần hỏi họ, do đó mới biết khó xây dựng lòng tin dường nào. Trong kinh điển Đại Thừa, Đại Kinh Đại Luận Như Hoa Nghiêm, Đại Trí Độ Luận, Đức Phật nhiều lần nói rõ lòng tin rất khó được. Lòng tin là cha mẹ của công đức, cội nguồn của đạo. Cội nguồn của Bồ Tát tu hành chứng đạo là ở tại lòng tin. Lòng tin chân chánh được xây dựng, chẳng lay động, thì tu hành chứng quả đâu cần ba đại A Tăng kỳ kiếp. Chẳng cần lâu như vậy, lòng tin của phàm phu chúng ta được gọi là đạo tâm như sương mốc, tức lộ thủy đạo tâm, rất dễ bị lay động. Một cơn gió thổi nhẹ thì lòng tin bay mất tiêu rồi. Vậy thì còn thành tựu gì nữa? Trong kinh chúng ta đọc được rất nhiều, chúng ta cũng thấy rất nhiều. Từ xưa đến nay, thế pháp, Phật pháp, bất hiếu cha mẹ, bội sư phản đạo, nếu có thành tựu thì đều lọt vào ma đạo. Sau này chẳng thành tựu trong Phật đạo, mà là thành tựu trong ma đạo. Chúng ta tin hay không? Những thứ này đều do Phật nói trong kinh, là do ma nhiếp trì. Chánh pháp nhất định là từ hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, y theo lời dạy mà tu học đúng như lý, như pháp thì mới thành tựu. Đây là chuyện chúng ta không thể không hiểu khi đọc Kinh Luận Đại Thừa, không thể không lắng lòng thể hội. Hãy xem tiếp câu trả lời của Vô Độc. Vô Độc đáp viết, thật hữu địa ngục. Tức, Vô Độc trả lời, địa ngục có thật. Trả lời một cách vô cùng khẳng định, đích thật là có địa ngục. Nói thật ra, trong sáu nẻo, những nẻo khác tạo ác ít, cơ hội tạo ác ít. Còn trong thế gian này, cơ hội tạo ác quá nhiều. Thiên nhân thì hiếu thiện, thiếu đức. Chỉ có Atula tập khí chưa đoạn, vẫn còn tiếp tục tạo ác. Chúng sanh trong ác đạo, chúng ta gọi là cõi súc sanh, cõi ngạ quỷ, cõi địa ngục, chỉ có thọ tội, hoàn toàn không có cơ hội tạo ác. Cơ hội tạo ác trong cõi ngạ quỷ và cõi súc sinh đều ít. Rắn độc, thú dữ, tâm ác độc, nhưng nó cũng sát hại chúng sanh khác loại. Sự sát hại rất hạn chế. Trong một đời nó có thể sát hại bao nhiêu sinh mạng? Chúng ta coi, những thú dữ như sư tử, hổ, khi chúng nó ăn no rồi, những con thú nhỏ ở kế bên đi tới đi lui, hình như nó không nhìn thấy vậy. Chúng ta xem thấy trong chương trình Động Vật Kỳ Quan trên TV, cả đời nó sát sanh cũng ít, đâu có bằng con người. Con người giết hại sinh mạng không nhất định là vì miếng ăn, thế nên rất dễ tạo nghiệp. Người giết người không phải vì muốn ăn thịt người. Ngày nay, những vỏ khí nguyên tử, một trái bom nguyên tử dội xuống có thể giết hại mấy trăm ngàn người, mấy triệu người. Bạn nói tội nghiệp này nặng bao nhiêu? Họ làm sao không đọa địa ngục cho được? Địa ngục từ đâu đến? Từ ác nghiệp biến hiện nên. Tuyệt chẳng phải do Phật tạo ra, cũng chẳng phải do quỷ thần tạo ra, mà do nghiệp lực của mình biến hiện ra. Chúng ta xem kinh văn. Thánh nữ vấn viết, ngã kim dân hà đắc đáo ngục sở. Tức, thánh nữ hỏi, tôi làm thế nào đến được địa ngục này? Thánh nữ hỏi Vô Độc Quỷ Dương, tại sao tôi lại đến chỗ này? Chính cô cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Vô Độc đáp viết, nhược phi oai thần, tức tu nghiệp lực, phi thử nhị sự chung bất năng đáo. Tức, Vô Độc trả lời, nếu không phải oai thần, thì phải là nghiệp lực. Ngoài hai sức này ra, thì trọn chẳng thể đến được. Vậy là đã nói rõ, giống như lúc nãy chúng ta nói về chuyện của ông Chương Thái Diêm. Ông Chương chẳng tạo nghiệp địa ngục, và cũng chẳng phải Bồ Tát, nên địa ngục ngay trước mặt, nhưng ông không nhìn thấy. Nếu chẳng phải hai nguyên nhân này, đi vô địa ngục cũng chẳng thấy gì hết. Nhất định phải có hai điều kiện. Thứ nhất là oai thần, đó là Bồ Tát đến địa ngục để độ hóa chúng sanh. Họ có thể thấy. Thứ hai là nghiệp lực, tức là tội nghiệp đọa địa ngục, quả báo hiện ra. Thánh nữ hữu vấn. Thử thủy hà duyên nhi nải dũng phất, đa chư tội nhân cập dĩ ác thú. Thánh nữ lại hỏi, do duyên gì mà nước biển sôi sùng sục lại có nhiều tội nhân và thú dữ như vậy? Cô hỏi Vô Độc, tại sao nước ấy lại sôi như vậy? Dũng phất là như nước sôi vậy. Nước này rất nóng, chẳng lạnh. Tình trạng biển này như vậy. Nhiều tội nhân và thú dữ trong nước này do duyên cớ gì? Kinh Lăng Nghiêm nói về tình hình này vô cùng tường tận, nói rõ hiện tượng và đạo lý cho chúng ta. Đó là tạo thập tập nhân, thọ lục giao báo. Tập tức là tập khí, bạn tạo 10 thứ tập khí chẳng thiện. Tức là tập khí của 10 ác nghiệp, thượng phẩm thập ác, thì bạn sẽ cảm thọ lục giao báo trong địa ngục. Vô Độc đáp viết, thử thị diêm phù đề tạo ác chúng sanh tân tử chi giả. Tức, Vô Độc trả lời, đó là những chúng sanh tạo ác trong Diêm Phù Đề vừa chết. Đây là tình huống mà thánh nữ thấy. Diêm Phù Đề tức là địa cầu chúng ta, chẳng phải là chỗ khác, là bổn địa chúng ta. Những người này vừa chết. Kinh Tứ Thập Cửu Nhật Hậu Vô Nhân Kế Tự Di Tác Công Đức Cứu Bạc Khổ Nạn Sanh Thời Hữu Vô Thiện Nhân Dương cứ bổn nghiệp sở cảm địa ngục, tự nhiên tiên độ thử hải. Tức quá 49 ngày không có người kế tự làm công đức để cứu vớt khổ nạn, lúc sanh tiền lại chẳng làm việc thiện, nên cứ theo bổn nghiệp mà chiêu cảm quả địa ngục, tự nhiên phải đến biển này trước. Chúng ta đọc câu này, tạo ác chúng sanh, đọc đến những câu kinh này, lông tóc dựng đứng. Đây chẳng phải nói người khác, mà là nói đến chính chúng ta. Chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, giống như kinh Địa Tạng có nói, chẳng có gì không phải tội. Hiện nay, mỗi ngày đều tạo, mỗi tâm niệm đều tạo, tạo không ngừng. Khi hơi thở này không trở lại được nữa, thì làm sao đây? Đúng như trong Phật Pháp có nói, chúng sanh sợ quả, Bồ Tát sợ nhân. Bồ Tát có tâm cảnh giác, chúng sanh ngu si, ngu muội. Lúc quả báo chưa hiện tiền, thì không màng đến, không tin tưởng. Đến lúc quả báo xảy ra, thì hối hận không kịp. Thế nên Đức Phật mới dạy chúng ta dứt ác tu thiện. Cái gì là thiện? Phật dạy cho chúng ta pháp căn bản, ba thứ tịnh nghiệp tam phước nói trong Quán Kinh. Phật dạy rõ ràng, minh bạch như vậy. Ba thứ này là chánh nhân tịnh nghiệp của ba đời chư Phật. Đó chính là thiện. Trái ngược với thiện tức là ác. Trong một đời chúng ta, những gì mình làm tương ứng với thiện hay tương phản với thiện? Tương phản tức là ác. Nếu tương ứng với thiện thì sẽ được phước báo trong cõi trời người. Nếu tương ứng với ác thì sẽ chịu quả báo trong ba đường ác, trong địa ngục. Trong tịnh nghiệp tam phước, điều thứ nhất là phước nhân thiên. Nếu bạn làm được thì đời sau sẽ sanh đến cõi người, cõi trời hưởng phước. Nếu làm không được thì coi tội nghiệp của bạn nặng hay nhẹ mà đi thọ báo trong ba đường ác. Ba đường ác là ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục, coi bạn tạo ác nhẹ hay nặng. Điều thứ hai là phước tiểu thừa. Nếu bạn làm được tương ứng, y giáo phụng hành, quả báo nhất định sẽ ở cõi trời, hưởng phước trời. Nếu tu hành có công phu, chứng đến sơ quả, nhị quả, tam quả, thì sẽ sanh đến ngũ bất hoàng thiên, cõi trời tịnh cư để hưởng phước. Nếu trái ngược, thì nhất định sẽ sanh vào địa ngục, ác quỷ thọ quả báo, chẳng có súc sanh. Trong cõi người có súc sanh, quả báo của súc sanh thì nhẹ hơn, còn địa ngục và ngạ quỷ thì quả báo nặng hơn. Tại sao vậy? Phước của điều thứ hai lớn hơn phước của điều thứ nhất. Cho nên, nếu bạn tu được thì phước sẽ lớn. Nếu trái ngược thì đọa lạc cũng khổ hơn, cùng một đạo lý. Điều thứ ba là phước báo đại thừa. Nếu bạn y giáo phụng hành thì bạn sẽ làm Bồ Tát, siêu phàm nhập thánh. Nếu trái ngược thì nhất định sẽ đọa địa ngục, chẳng đọa ngạ quỷ súc sanh, nhất định đọa địa ngục. Chúng ta phải hiểu rõ ràng minh bạch, hiểu cả lý lẫn sự, rồi sau đó